Chương phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 20 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và có phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Josepha được hưởng sự bằng an của Chúa, được chìm đắm trong Chúa, nhưng người luôn luôn giữ mình đơn sơ, hiền lành và ngoan ngoãn. Người không những hưởng cái hạnh phúc đó, mà còn gieo nó lại cho mọi người chung quanh. Josepha đã mang đến cho các kẻ bệnh hoạn, tật nguyền, những cái hôn bằng an mà người không thể tặng cho họ tại thánh đường. Mỗi lần gặp gỡ người là một tia sáng hoan lạc, một luồng gió yêu thương. Trong những giây phút hoan hỷ đó, mẹ và em gái của người cũng thông được cái hạnh phúc dạt dào của người. Vì muôn đời người vẫn là đứa con tế nhị, là người chị khả kính như thuở nào. Chiều xuống, quỳ chầu thánh thể lâu giờ, người tìm được sự yên tĩnh mà linh hồn người khao khát dâng lại cho trái tim Chúa những gì đã hiến dâng. Thời gian mấy hôm sau chứng thật rằng, Chúa Giê-xu sắp khai mạc chương trình của trái tim Ngài bằng cách thực hiện những lời Ngài phán ban sáng khi Giô-sê-pha khấn hứa.
Và giờ đây, cha khởi sự công nghiệp của cha.
Giô-sê-pha viết, thứ ba ngày 18 tháng 7, khi chương chiều đổ, tôi xin phép mẹ và em gái tôi để lên nhà nguyện. Dọc đường tôi van nài Chúa Giê-xu đừng phiền tôi, vì mấy hôm nay tôi không chuyện vãn nhiều với Ngài. Và tôi cũng khẩn cầu Ngài hãy nhận những gì tôi đã nói với mẹ và em tôi, như là nói với Chúa, vì Chúa biết rằng tất cả những điều tôi làm đều bởi lòng mến Chúa mà thôi. Tại nhà nguyện Thánh Magdalena Sophie, Chúa hiện đến bảo tôi rằng,
Josepha, con đừng sợ, con càng tưởng nhớ đến cha càng nhận được nhiều an ủi, và con hãy sống bằng an.
Thứ bảy ngày 22 tháng 7, vừa khi thánh lễ Misa bắt đầu, Chúa hiện ra đẹp khôn xiết tả, một tay nâng trái tim, tay kia Ngài vẫy tôi lại gần và phán.
Đây là ngục tù mà cha chuẩn bị cho con sẽ sống mất hút trong đó mãi mãi.
Khi tôi rước lễ xong, Ngài bảo,
Josepha, con hãy để cha an nghỉ trong con, địa vị cao sang của cha sẽ xóa mất cái hèn mọn của con. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ kết hiệp với nhau luôn. Phần cha sống mãi trong con, còn con còn sống cho các linh hồn.
Nghe qua lời phân trần về sự yếu đuối của tôi, Chúa lại căn dặn,
con hãy để được dìu dắt, trái tim cha sẽ làm tất cả, lòng lân tuất của cha sẽ hành động và tình yêu của cha sẽ thiêu hủy con người của con.
Sáng hôm qua, Đức Trinh Nữ có đến. Người mẹ cực nhân ấy luôn theo dõi tôi, vì Ngài sợ tôi quên những nguy nan hằng ẩn nấp trên khắp mọi nẻo đường. Ngài dạy,
con gái của mẹ hãy yên tâm, con chớ suy nghĩ làm chi. Chúa Giê-xu sẽ dìu dắt con và các đấng bề trên của con. Con đừng xa lánh các người và phải luôn luôn trung thành cùng tùng phục thánh ý của con mẹ, nhất là những giây phút khó khăn.
Đức mẹ dặn dò tôi nhiều điều, đoạn Ngài nhấn mạnh,
con cực thánh của mẹ muốn dùng cái dụng cụ mỏng giòn này trước mọi quyền lực tàn bạo của kẻ thù là để cho danh Ngài cả sáng.
Josepha được Đức Mẹ cho biết kẻ thù của người sẽ trở lại một ngày gần đây, vì nó đã không cướp được ơn gọi, nên nó sẽ cám dỗ người cho kỳ được để phá đổ chương trình tình ái đã ghi sẵn trên mỗi bước đi của người. Mặc dù mang trong mình biết bao ơn thiên, nhưng nghe qua những cám dỗ mà nhiều lần làm người cực lòng cực trí, người cũng vẫn cảm thấy bối rối, bàng hoàng và yếu đuối. Người viết, thứ Tư ngày 26 tháng 7, tôi âm thầm bày tỏ cùng Đức Mẹ cái khổ não lớn lao đó và nhờ Ngài xin lỗi Chúa Giê-xu dùm tôi cùng chuyện lời đến Chúa rằng tôi sung sướng biết bao vì tôi đã thuộc hẳn về Chúa và lòng ước muốn duy nhất của tôi là yêu mến Chúa. Nhưng Chúa chẳng chấp nê sự hèn kém của tôi.
Con đừng lo, cha là đấng cứu chuộc con, cha là bạn của con. À, tiếc thay, các linh hồn hiểu quá nông cạn về hai danh từ đó. Đây là công việc mà cha muốn tay con làm. Ước muốn mãnh liệt nhất của trái tim cha là các linh hồn được cứu rỗi, và cha muốn các nữ tu, bạn chí thánh của cha, đặc biệt hơn, bạn của trái tim cha phải hiểu rằng chúng có thể đem lại cho cha vô số linh hồn một cách dễ dàng. Cha sẽ nhờ con làm cho chúng hiểu cái kho tàng mà chúng thường đánh mất, chỉ vì chúng không am tường đúng mức hai chữ này, đấng cứu chuộc và bạn chí tình.
Chúa cho tôi an nghỉ trong trái tim Chúa một hồi lâu, rồi Ngài nâng tôi lên để tôi nhìn thấy Ngài. Chao ôi, tôi không còn tài nào diễn tả được những gì mà đôi mắt tuyệt mỹ của Ngài đã nói với tôi. Đoạn Ngài nói,
con đừng sợ, trái tim cha sẽ sửa chữa lại những sa ngã của con và tất cả các linh hồn của cha. Điều duy nhất mà cha đòi buộc là chúng đừng mất lòng tin nơi cha, bởi vì cha là đấng cứu chuộc và là bạn thiết nghĩa của chúng. Con hãy giữ sự bằng an của cha. Trái tim cha thương con và sự hẹn mọn của con không làm cho cha sợ hãi. Chính vì con kém cỏi mà đôi mắt của cha hằng theo dõi con, và cha yêu thương con với cái điên cuồng Thiên Chúa.
Hôm sau, thứ Năm 27 tháng 7, vào cuối buổi kinh chiều, Đức Mẹ hiện đến nhắc nhở Josepha những bài học tin cậy đó.
Con gái yêu dấu của mẹ, con đừng ưu phiền vì sự sa ngã của con sẽ sa ngã thêm một lần nữa, nhưng Chúa Giê-xu sẽ luôn luôn đỡ con lên vì con được bảo vệ bởi bạn thánh. Ngài yêu con chí tình vì Ngài là Chúa Trời của con.
Chiều Chủ nhật 30 tháng 7, Đức Mẹ cho Josepha hay rằng,
đêm nay, Ngài sẽ mang đến cho con thánh giá của Ngài.
Đức Mẹ âu yếm đặt tay lên vai Josepha rồi dạy tiếp,
con đừng để ý đến khuyết điểm của con. Hãy vào kho tàng đã thuộc về con, vì nếu con hoàn toàn phó thác cho Ngài, thì Ngài hoàn toàn thuộc về con.
Vài giờ sau, với ánh hào quang sáng ngời, Chúa Giê-xu mang đến cho Josepha cây thánh giá mà đã từ lâu người không có dịp vác. Chúa hỏi,
Josepha, con có muốn vác đỡ thánh giá của bạn con không?
Chúa vừa đặt nó lên vai tôi vừa bảo,
con hãy nhận nó trong niềm hoan hỷ, và con hãy vác nó với tình yêu các linh hồn mà cha quá yêu thương. Phải chăng nó không còn nặng như những lần trước kia? Vì bây giờ chúng ta đã vĩnh viễn hiệp nhất với nhau, chẳng một điều gì có thể tách rời chúng ta.
Chúa Giê-xu để yên Josepha trong công việc thường nhật suốt ngày và chỉ muốn hiện ra với người vào ban đêm. Vì về đêm không còn ai tranh giành Josepha, và Josepha cũng sẵn sàng để yên ủi phạt tạ Ngài. Josepha viết, đêm thứ bảy rạng ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 8, tôi đang ngủ, bỗng nghe tiếng Chúa đánh thức tôi dậy.
Josepha con,
Chúa đẹp quá, Ngài vác thánh giá đứng bên tôi, ánh sáng chiếu rực phòng, tôi nhanh nhẹn trỗi dậy. Ngài nói,
cha mang thánh giá đến cho con đây.
Đang khi Chúa đặt thánh giá lên vai tôi thưa với Ngài rằng, con rất đỗi vui mừng và hết lòng ước ao được san sẻ cùng Chúa, mặc dù con quá hèn hạ. Chúa nói tiếp,
cha đem thánh giá cho con vào ban đêm là vì ban ngày cha gửi nó cho các người bạn khác của cha.
Josepha liền trình với Chúa về vấn đề các linh hồn, mà nhất là các tội nhân mà người hằng quan tâm đến. Chúa buồn bã trả lời,
phải đúng như thế, có biết bao linh hồn đã làm nhục cha, biết bao linh hồn đã tự hủy mình, nhưng ai đã gây cho cha nhiều tổn thương nhất? Đó là các linh hồn mà cha đã quá yêu thương. Chúng luôn luôn do dự, không bao giờ phó thác trọn vẹn hồn xác cho cha. Con xem cha đã gửi cho chúng vô số chứng cứ tình yêu của cha. Cha đã ban cho chúng toàn vẹn trái tim cha.
Josepha viết, tôi thành khẩn xin Ngài tha tội cho các linh hồn đó, và cả chính tôi nữa, vì tôi thường theo ý riêng tôi. Để phạt tạ những lỗi lầm trên, tôi van nài Ngài hãy nhận lấy những công nghiệp và tình yêu của kẻ muốn an ủi Ngài. Chúa dịu dàng đáp,
chính đó là điều mà cha đang tìm, sửa chữa lỗi lầm của những kẻ này bằng hành vi cao đẹp của những kẻ khác.
Josepha phải vác thánh giá suốt đêm nay để chuẩn bị cho ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 3 năm 1922, một ngày đáng ghi nhớ trong tiểu sử của người, vì ngày đó một đại cuộc đang chờ đón người. Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh với Josepha rằng sự bắt buộc của trái tim Ngài là chỉ có thể thực hiện ý định của Ngài bằng những dụng cụ thô kệch hầu như vô dụng. Josepha viết, rước lễ xong, Chúa hiện ra huy hoàng, trái tim mở lớn, thương tích banh ra. Với lòng thương xót vô biên, Ngài nhìn tôi rồi bảo,
hèn kiếp, hư vô, đó là tên của con. Josepha con còn tệ hơn nữa vì con chẳng được là hư vô.
Lời nói dạt dào tình thương đó khiến tôi thì thầm với Ngài rằng, vâng, lạy Chúa, đúng vậy, con chẳng được như cái hư vô, con còn tệ hơn nữa, vì cái hư vô chẳng bao giờ cưỡng lại Chúa, chẳng bao giờ làm nhục Chúa, bởi lẽ nó chẳng có, còn con chống đối Chúa mãi, con làm nhục Chúa hoài. Lễ nhì đang cử hành, Chúa trở lại áp tôi sát vào tim Ngài và hỏi tôi,
phải chăng con đã nhận thức được sự hư không của con rồi? Từ nay trở đi, những lời cha dạy không bao giờ phải bị xóa bỏ nữa.
Tôi liền thưa cùng Chúa rằng, tôi quá đỗi lo ngại nếu Chúa đặt vào tay tôi cả công cuộc yêu thương của Ngài, vì mặc cho lòng ao ước của tôi chỉ có thể làm những điều xấu mà thôi. Tức thì một ngọn lửa bốc ra từ trái tim Ngài thiêu đốt tôi.
Này con yêu dấu của trái tim cha, thôi con sẽ làm công việc ấy qua tay mẹ con. Cách đó có thể tăng thêm lòng can đảm cho con.
Được biết tin mừng này, người hoàn toàn tin tưởng vì rõ biết Đức Mẹ thương yêu người, nên người nhanh nhẹn thưa rằng, lạy Chúa, đúng vậy, điều đó đem lại cho con một khích lệ lớn và một niềm tin vững chãi. Xin Chúa cho con biết, con phải làm những gì để Đức Mẹ khỏi bỏ con phản bội với chương trình của Chúa, để Ngài gìn giữ con luôn luôn trung thành với thánh ý Chúa, để Ngài che chở con và để trái tim Chúa nâng đỡ con, vì đó là điều ước muốn duy nhất của đời con. Chúa Giê-xu im lặng mấy phút, rồi dạy người những lời vô cùng quan trọng này.
Vì trái tim cha muốn dùng những vật thô mọn để thực hiện công việc của một tình yêu vô bờ bến, và điều mà con phải làm để khai mạc đại cuộc ấy là suốt những ngày áp lễ mẹ con lên trời, con phải suy nghĩ thấu đáo và tường tận cái bất lực và hư không của những dụng cụ cha dùng, phó thác hoàn toàn vào lòng lân tuất của trái tim cha, cùng tự hứa với lòng là không bao giờ chống đối những yêu cầu của cha, dù điều đó có làm cho con cực tâm cực trí đến đâu đi nữa. Mỗi thứ năm làm giờ thánh để an ủi trái tim cha và những chống cưỡng cho các linh hồn tuyển chọn, Thứ sáu, làm việc phạt tạ những điều ô nhục cùng những cực hình mà các linh hồn đó gây cho cha.
Chiều lại, đang khi viết mấy dòng này, Josepha rùng mình vì nhớ đến giọng nói trịnh trọng và uy nghiêm của Chúa. Người kinh hoàng không dám nhớ lại những lời nói ấy nữa và định phản bội tư tưởng của Thầy Chí Thánh. Tức khắc, Chúa hiện đến đọc cho người chép những đoạn sau đây.
Chuyện ấy chẳng quan hệ gì đối với cha. Khi nào con ghi chép, cha sẽ nhắc cho con tất cả. Không một lời nào của cha sẽ phải mất đi. Không một điều gì cha đã nói với con bị xóa bỏ. Sự hèn mọn của con chẳng quan hệ. Chính cha sẽ làm tất cả. Cha sẽ làm cho mọi người được biết công nghiệp của cha được xây trên cái hư không, trên cái hèn mọn, và chính cái nền tảng đó lại đúng là chiếc khoen bám đầu tiên của sợi xích tình yêu mà cha chuẩn bị tình yêu cho mọi linh hồn trong mọi thời đại. Cha dùng con để chứng tỏ cha yêu cái khó hèn, cái nhỏ mọn, cái kém cỏi. Cha sẽ làm cho mọi linh hồn được biết cha yêu thương chúng đến mức độ nào và muốn tha thứ chúng làm sao. Vì chính cái sự sa ngã của chúng đã khiến cha chiều chuộng chúng như thế nào? Phải, con cứ viết, khiến cha chiều chuộng chúng như thế nào? Cha hiểu rõ thâm tâm của mọi người, chúng muốn làm cho cha được vui, muốn an ủi cha, muốn làm sáng danh cha, và cử chỉ khiêm tốn là tự nhận cái thực trạng quá yếu đuối của chúng đã an ủi và làm rạng danh trái tim cha. Chúng hèn mọn lắm, nhưng chẳng can hệ gì. Cha sẽ bổ khuyết cho chúng. Cha sẽ làm cho mọi người được biết trái tim cha dùng sự thấp hèn của chúng như thế nào để đem lại sự sống cho bao linh hồn đã chết. Cha sẽ làm cho mọi người được biết rằng giới hạn tình yêu và lòng lân tuất của cha đối với các linh hồn sa đọa thật vô biên. Cha muốn tha thứ, cha rảnh nghĩ bằng cách tha thứ, cha luôn luôn sẵn sàng và tha thiết mong đợi những linh hồn đến cùng cha. Chớ gì chúng không nản lòng bao giờ. Mong sao chúng đến ngã vào lòng cha mà chẳng sợ sệt, vì cha là cha của chúng. Biết bao nữ tu, bạn thiết của cha đã không hiểu rõ cái phương thế khả dĩ lôi kéo về cho trái tim cha vô số linh hồn đang chìm đắm trong bể ngu sốt, chẳng biết rằng cha đang khao khát ấp ủ chúng bên cha để ban cho chúng sự sống thật. Josepha, cha sẽ dạy cho con những bí ẩn của tình yêu, và con sẽ là chứng cớ sống động của lòng cha. Con biết, con chỉ là vật mọn phàm hèn mà cha còn ban nhiều tình thương như thế, thì có lý nào cha chẳng ban nhiều hơn cho những linh hồn quảng đại.
Chúa cho phép tôi hôn chân Chúa, sau Ngài biến đi. Từ nay, mỗi lần Josepha ghi truyền lại thông điệp mà trái tim Chúa muốn gửi đến thế gian, thì Ngài sẽ hiện diện để đọc cho Josepha chép những lời kêu gọi tha thiết của Ngài. Nhiều đoạn được gạch dưới bằng mực đỏ để nổi bật cái giá trị phi thường của nó. Lời Josepha, thứ hai ngày 7 tháng 8 sau khi rước lễ, Chúa hiện ra hỏi tôi.
Josepha, con muốn nói điều gì với cha?
Lạy Chúa, để vâng lời, con sẽ lặp lại những ước nguyện của con trước sự hiện diện của Chúa. Đó là lệnh buộc mấy tháng trước để phòng ngừa những cạm bẫy của ác quỷ. Trong khi tôi lặp lại những lời khấn thì Chúa Giêsu mỉm cười, âu yếm nhìn tôi, rồi kéo tôi sát vào trái tim Ngài.
Con hãy đến đây, vì con hư hèn. Trái tim cha rất dễ dàng thâu nhận những cái hư đốn để nó được tôi luyện trong bể tình ái của cha.
Chúa đẩy tôi vào bên trong trái tim Ngài. Khi tôi được đưa ra khỏi cái hố vô hạn đó, Ngài liền bảo.
Cha làm như thế để tiêu hủy cái hư hèn của con. Cha sẽ hoạt động nơi con. Cha sẽ nói bởi miệng con, cha sẽ làm cho người ta biết cha ở trong con. Chớ gì các linh hồn tìm thấy sự sống qua những lời nói của cha. Sẽ có vô số người lấy lại lòng can đảm nếu chúng hiểu rằng kết quả của những cố gắng của chúng thật là phi thường. Chỉ một cử chỉ quảng đại nhỏ nhen, một tác động kiên nhẫn trong giây lát, một sự hy sinh tầm thường cũng có thể trở thành một kho tàng lãnh được ở trái tim cha cho biết bao linh hồn. Josepha, con sẽ mất một ngày rất gần, nhưng lời của cha vẫn mãi mãi tồn tại.
Tôi luôn luôn lo sợ sự bất trung của tôi. Tôi bày tỏ điều ấy với Ngài. Chúa tha thiết nhìn tôi với đôi mắt đẹp mê hồn. Chúa kết thúc.
Con đừng sợ. Cha sẽ điều động con để sao rạng danh cha và ích lợi cho các linh hồn. Con hãy phó thác cho cha, hãy để cha lèo lái con và hãy sống mất hút trong tình yêu của cha.
Mấy hôm sau, Josepha ghi thêm mấy lời sau đây của Chúa mà trước đó người không dám trình với bề trên.
Ít lâu nữa con sẽ chết, mà trước khi con chết, cha sẽ báo cho con để yêu cầu bề trên đệ trình tất cả cho Đức Giám Mục. Con đừng lo ngại, vì mấy ngày sau đó con sẽ lên trời với cha. Phần 2. Thông điệp tình yêu, khởi đầu thông điệp. Đòi buộc khẩn cấp từ mùng 8 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 1922. Cuộc sống Josepha lặng lẽ trôi qua. Suốt hơn 3 tuần lễ kể từ ngày khấn hứa mùng 10 tháng 7 đến thượng tuần tháng 8 năm 1922, người vẫn làm việc với một lòng sốt mến và trung kiên như độ nào. Có lẽ lần này êm dịu hơn nhiều. Chiếc khăn đen đã niềm nở đón tiếp và ôm choàng lấy người với một tình thương bao la. Vì chẳng bao lâu nữa, người phải chìm đắm trong lãng quên để ứng hợp với nếp sống kín nhiệm của tâm hồn người. Còn hơn thế nữa, Thiên Chúa đã sẵn sàng khai thác cái dụng cụ hư hèn đó, và kế hoạch tình yêu của Ngài cũng có thể thực hiện được trong bóng tối và thầm lặng mà thôi. Thứ Năm ngày 10 tháng 3 năm 1922, Josepha viết: Tôi không hiểu được điều ấy sẽ thực hiện như thế nào. Nhưng từ 8 ngày nay, tôi cảm thấy không thể đảm đương nổi, vì tôi chỉ có khả năng làm những điều tồi tệ, và vì lòng tôi luôn luôn hướng chiều về những điều xấu xa. Thoạt nghĩ đến cái đê hèn đó, và nhất là trước lòng nhân từ của Chúa Giê-xu, tôi lo buồn và bối rối khôn tả. Thứ Hai ngày 14 tháng 8, áp lễ Đức Bà Muôn Triệu Thăng Thiên, Josepha viết tiếp: Hôm nay, đang khi may vá, một câu hỏi vụt xảy ra trong trí tôi. Tại sao mình quá ích kỷ và lo sợ khổ đau? Tôi hiểu ngay rằng sở dĩ như thế là vì tôi chẳng năng tưởng nhớ đến Chúa, mà chỉ biết lo nghĩ đến thân mình mà thôi. Không, điều ấy không thể tiếp tục được, vì tôi nghĩ rằng cuộc sống trần thế của tôi sắp chấm dứt, và sau đó tôi chẳng có thể làm gì được để được sáng danh Ngài. Tôi liền xin phép làm giờ thánh để an ủi Ngài vì lòng ích kỷ của tôi. Tôi cũng được phép cống phòng một ngày để xin Chúa dạy tôi sao cho biết tưởng nhớ đến Ngài luôn luôn, biết vâng theo thánh ý Ngài, biết làm sáng danh Ngài, biết rõ trái tim Ngài mà chẳng còn một chút luyến tiếc nào về cái tôi nữa. Thứ Ba ngày 15 tháng 8, với sự giúp đỡ của Đức Mẹ, Josepha thực hiện được một ngày tĩnh tâm. Người ghi rằng: Vừa khi thức giấc, tôi đặt ngay lòng trí tôi lên Chúa Giê-xu để xin Ngài dạy tôi yêu mến Ngài với một tình yêu chân thật, vì đó là điều ước muốn duy nhất của tôi. Chúa đáp lời bằng cách đưa Josepha về sự nhận thức trống rỗng hư không của người, và Chúa cứ để như thế. Trong phần tạ lễ, tôi khẩn cầu Chúa ban cho tôi nhiều tin cậy vào trái tim Ngài khi tôi bị bối rối vì tội lỗi tôi. Nhưng Chúa lại muốn người hiểu thấu đáo cái hèn kém của người hơn.
Sáng 15 tháng 8, đột nhiên tôi được đặt vào một nơi xa lạ, tối tăm đầy sương mù, hình như trong một vườn nhỏ ẩm ướt và âm u, đầy rẫy cỏ dại và chằng chịt những cành gai trụi lá. Rồi một tia sáng nhạt êm đềm rọi đến một tia nắng, khiến tôi nhìn thấy rõ cái cảnh hỗn độn của cây cỏ gai gốc đang phủ lấy một ao nước sình lầy, luôn xông lên một mùi hôi thối khó tả. Đoạn tất cả đều biến đi, tôi chẳng hiểu cảnh tượng ấy có nghĩa gì. Tôi đi đến thánh đường, lòng trí tôi không chút bận rộn về sự vừa xảy ra, vì lời cầu nguyện duy nhất của tôi hôm nay là xin Chúa Giê-xu cho tôi yêu mến Ngài với một tình thương chân thật, và cho tôi chỉ biết tưởng nhớ đến một mình Ngài thôi. Bất thần, Chúa hiện đến, đẹp lẽ, sáng láng với trái tim tỏa sáng. Ngài âu yếm bảo tôi:
Này con yêu dấu của cha, cha là mặt trời soi rõ cái nghèo hèn của con. Khi con nhìn thấy sự dơ bẩn đó thì con càng phải tăng lòng âu yếm và yêu mến cha hơn. Con chớ kinh hãi, lửa từ trái tim cha sẽ đốt hết bọn nhơ của con,
nếu linh hồn con là đất hư hại, không xin được hoa trái nào, thì cha đây, cha là chủ vườn, ta sẽ xới bón đất đó, và cha sẽ gửi những tia sáng để làm cho nó khiết trinh, và bàn tay cha sẽ gieo hạt giống. Con hãy ở hèn mọn, mình cha cao sang đủ rồi, cha là Chúa Trời của con, là bạn của con, và con là cá thấp hèn của trái tim cha.
Ngày lễ hôm nay chẳng kết thúc nếu Đức Mẹ không đến. Đức Mẹ cũng nhắc lại cho Giô-sê-pha biết rằng chính cái thấp hèn của người đó mà Chúa Giê-xu muốn dùng vào công nghiệp vĩ đại của Ngài. Đức Mẹ hiện đến giữa lúc Giô-sê-pha và các chị lần hạt tại nhà nguyện. Giô-sê-pha viết: Đức Mẹ trang phục như ngày tôi khấn hứa. Ngài đội mũ triều thiên, đôi tay khoanh lại và trái tim Ngài được bao quanh bằng một vòng hoa hồng. Ngài nhìn các đệ tử đang quỳ quanh tượng Ngài mà bảo rằng:
Sự cứu rỗi các linh hồn sẽ biến những cánh hoa này thành ngọc quý báu.
Đoạn nhìn sang tôi, Ngài tiếp lời:
Đúng thế, các linh hồn là thứ mà Chúa Giê-xu yêu quý nhất. Mẹ cũng vậy, mẹ yêu thương chúng vì chúng là giáo máu của Chúa Trời, và chúng đã hư mất quá nhiều rồi. Con chưa nên chống cưỡng thánh ý Chúa, con chưa nên từ chối một điều gì với Ngài. Hãy phó thác hoàn toàn vào công việc của trái tim Ngài. Công việc đó không gì khác hơn là cứu vớt các linh hồn.
Trước khi biến đi, Ngài còn dặn thêm:
Con gái của mẹ đừng lo sợ một điều gì. Thánh ý Chúa sẽ hoàn tất, công nghiệp của Ngài sẽ hoàn thành.
Lời quả quyết của Đức Mẹ đã khiến cho Giô-sê-pha thấy được cái thế giới đầy lo âu và cái viễn ảnh của công việc mà Thánh ý Chúa dần dần đẩy người vào. Vì vậy, người chẳng những không được từ chối một điều gì với chương trình đó, mà còn phải túc trực nơi bãi chiến trường nữa. Thứ Bảy ngày 19 tháng 8, Giô-sê-pha đang khâu vá. Chúa Giê-xu hiện ra bảo người rằng:
Con hãy đi xin phép.
Một lúc sau, Chúa Giê-xu đến tận phòng Giô-sê-pha và thấy người đang quỳ gối đọc lời khấn. Chúa đáp lời:
Được, con hãy lập lại rằng con yêu mến cha. Nếu con có sa ngã nữa thì cũng chẳng quan trọng gì đối với cha. Cha thích ở trong cái khó nghèo của con.
Giô-sê-pha liền trình bày cùng Chúa cái nghịch cảnh mà người đang phải đương đầu. Đó là việc người phải thông báo những ước muốn của Chúa cho các mẹ bề trên. Chúa giải thích:
Giô-sê-pha con, tất cả những gì cha bảo con nói, nếu càng có thực hiện, con càng lập được nhiều công nghiệp cho các linh hồn. Chẳng ai hiểu được cha yêu quý các linh hồn đến mức độ nào.
Đến đây trái tim Chúa Giê-xu mở to thêm, và Ngài tiếp lời:
Cũng chẳng ai hiểu được cha thương yêu nhà dòng này ngần nào. Chính nơi đây cha hằng đưa mắt theo dõi. Chính nơi đây cha tìm được cái bần cùng để làm dụng cụ cho tình yêu của cha. Chính nơi nhóm linh hồn này mà cha có thể giao phó thánh giá của cha. Chúng không vác một mình, vì cha hằng ở với chúng và giúp đỡ chúng. Tình yêu được thể hiện bằng hành động. Cha đau khổ vì cha yêu thương chúng, và chúng đau khổ vì muốn chứng minh tình yêu đối với cha.
Hai ngày sau, Chúa đến nhắc lại cho Giô-sê-pha rằng chính con mắt đức tin mới có thể gìn giữ người vững vàng trong con đường chính xác của đức vâng lời. Điều ấy Chúa đòi buộc Giô-sê-pha phải xem là dấu hiệu của Ngài cho đến giây phút cuối cùng trong những lúc thực hiện những ước muốn của Ngài trên thế gian này. Thứ Hai ngày 21 tháng 3, Chúa Giê-xu bảo Giô-sê-pha rằng:
Con hãy nhớ kỹ việc đó, vì chính cha điều hành mọi sự, và cha không bao giờ để con đi ngoài con đường của cha. Con hãy phó thác và tin cậy vào cha. Cánh tay cha sẽ dẫn dắt con. Niềm âu yếm của cha sẽ bao trùm lấy con với tình thương của đấng vừa là cha, vừa là bạn của con.
Mấy ngày lặng lẽ trôi qua, Giô-sê-pha nóng lòng chờ đợi. Mãi đến thứ Năm 24 tháng 8, Chúa mới hiện ra phán với người rằng:
Con hãy xin phép cho cha được nói chuyện với con.
Giô-sê-pha xin phép xong mà Chúa chẳng trở lại. Sự vắng mặt không làm cho người ngạc nhiên, vì người đã hoàn toàn ép mình vâng phục thánh ý Chúa. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 21 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa
quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Dược của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.